Công vụ chương thứ 27. Chúng ta đang học qua loạt bài được ghi lại trong sách Công vụ và cho chúng ta thấy rằng cái gương tốt nhất của Hội Thánh đầu tiên được thành lập là như thế nào. Như chúng ta đã thường được nhắc nhở, như lời Chúa được ghi lại trong sách Công vụ chương thứ 17 câu 11, ấy là tất cả mọi việc chúng ta làm hay là những gì mà chúng ta đã được nghe từ cái sự giảng dạy của người chia sẻ lời Chúa, chúng ta phải đối chiếu với lời của Ngài để xem coi lời của Chúa có thực sự nói những cái gì mà chúng ta đã được nghe hay không. Và hôm nay chúng ta sẽ học lời của Chúa trong sách Công vụ chương thứ 27. Chúng ta sẽ không đọc một lúc hết cả chương này, nhưng mà chúng ta sẽ chia ra rồi chúng ta sẽ khảo sát từng phần một. Trước hết, xin một người đọc dùm cho Công vụ chương 27, từ câu 1 cho tới câu 12. Dạ, mời chị.
Khi đã định rằng chúng ta phải đi đoàn biển qua nước Italy, họ bàn giao Phaolô vào máy tên Phạm Khớp cho một đại đội tên là Yule về đội quân Augusta. Chúng ta xuống một chiếc tàu để ở Athens, phải chạy đi dọc bờ biển Athens, đoạn thì ra đây. Aristarch là người Macedon về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Đến ngày sau chúng ta tới thành Sidon thì Yule đãi Phaolô các nhân từ, cho phép người đi thăm bằng của mình và được họ lo việc mình. Đoạn từ nơi đó chúng ta theo máy bờ đảo Chiết Cơ vì bấy giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Cilice và bang Cilice thì chúng ta đến thành Myra trong xứ Lycia. Ở đó hải đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria sẽ đi qua Italy, bàn cho chúng ta xuống tàu đó. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Cenis. Vì gió quá tàu không thể ghé đến được, nên chúng ta lại theo máy bờ đảo Cenis qua Samos. Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành La Xê. Trải lâu ngày tàu chạy sẽ nguy hiểm vì tiền chuyên ăn đã qua rồi. Paulo bảo trước cho những người trong tàu rằng tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng hài đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn lời Paulo nói, vì tạm đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nhưng phần nhiều người đều bàn rằng phải rời khỏi đó và gắn sức đến cảng Cenis là cảng của đảo Crete, hướng về phía tây nam và phía tây bắc, đảo qua mùa đông ở đó. Vừa có gió non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định thì kéo neo mà đi dọc theo dòng đảo Crete.
Dạ, cảm ơn chị. Mọi người có thấy có một cái sự thay đổi rất là quan trọng ở trong câu số 1. Phần kinh thánh này được thay đổi bằng cái đại từ nhân xưng là chúng tôi. Khi mà câu chuyện được ghi lại mà ở đây tác giả dùng cái từ chúng tôi ở đây đó, thì có nghĩa là số nhiều, và tác giả của sách Công vụ là Luca, có nghĩa là Luca cùng đồng đi với Phaolô trong chuyến đi này. Bắt đầu từ chương 21 của sách Công vụ đó, chúng ta lại không thấy Luca được đề cập tới. Mãi cho tới chương này thì mới thấy Luca mới bắt đầu tham gia trở lại với cái hành trình của Phaolô. Có lẽ là thời điểm từ chương 21 trở đi đó, cho tới trước cái biến cố này đó, là Luca ở lại thành Caesarea. Và tôi muốn cho mọi người thấy cái bản đồ của cái hành trình này. Cái chỗ đầu tiên đó, ngay cái góc phải ở dưới đó, đó là cái điểm khởi hành trong cái chuyến đi này. Và như mọi người thấy cái đường vẽ màu đỏ có cái mũi tên đó, thì cái điểm xuất phát đó nằm cái khoảng Judea đó ha. Rồi chúng ta thấy theo cái hướng mũi tên đó thì về hướng bắc, lần lần di chuyển qua bên hướng tây, rồi chúng ta thấy cái hành trình này được kết thúc ở tại Roma, ở tại Italy. Nhưng mà tuần này chúng ta sẽ không học hết tất cả những cái giai đoạn cái hải trình này, nhưng mà chúng ta sẽ để sang tuần tới chúng ta sẽ học cho trọn vẹn. Cái điểm dừng đầu tiên mà như trong câu 3 chúng ta đọc, chúng ta thấy ấy là cái địa danh tên là Sidon. Có vẻ như là Phaolô đã tạo được cái sự tin cậy đối với những người dẫn ông đi. Do vậy mà theo như những gì chúng ta được kể lại ở đây đó, là những người dẫn ông đi cho phép ông được đi thăm các bạn hữu để họ chăm sóc cho ông. Để cho mọi người được lưu ý thì công vụ chương thứ 27 và 28 này đó là hai cái chương mà các sử gia họ phải nói rằng đây là cái phần kinh thánh được Luca ghi lại một cách rất là chi tiết và chính xác về cái hải trình trong cái thời gian đó, khi mà họ phải vượt biển và đối diện với những cái phong ba bão táp thì họ phải như thế nào đó. Thì theo ngay cả những cái tác phẩm lịch sử được ghi lại đó thì vẫn không có những cái chi tiết được kể lại một cách cụ thể và có cái giá trị lịch sử giống như hai cái chương mà chúng ta đã được đọc ở trong công vụ chương 27 và 28 ở đây. Nhưng mọi người có thấy theo cái hải trình của họ thì tại sao mà cái chuyến đi đó họ lại đi hướng về phía trên là phía bắc, rồi đi vòng qua cái đảo Chipre, rồi tới Myria, rồi mới đi xuống đảo Crete, thành Lasi của đảo Crete, mà tại sao họ không đi tắt ngang? Cái lý do thời bây giờ đó là cái chiếc tàu của họ đi đó, cho dù nó chở được tới 278 người nhưng mà nó không phải là cái chiếc tàu lớn lắm và nó cũng không có được thiết kế để mà vượt biển một cách đi tắt cái kiểu đó. Cho nên cái chiếc tàu này đó để tránh được những cái cơn gió thổi mạnh thì họ buộc lòng họ phải men theo đó, những cái đất liền như vậy để mà họ di chuyển. Và rồi như theo bản đồ đó, chúng ta thấy rằng sau khi họ đi về hướng Bắc, rồi đi vòng qua đảo, trên đảo Chipre, rồi họ tới thành Myra. Đó, rồi tại Myra là cái nơi mà bắt đầu họ tìm được một cái chuyến tàu khác để mà từ đó họ sang tàu, rồi họ đi tới Roma. Nó không giống như là những cái chiếc tàu ở đây mà chở người. Ở đó thì chỉ có những cái chiếc tàu nào đó chở hàng hóa rồi tới trả tiền rồi qua giang để mà đi tiếp thôi. Rồi theo Luca ghi lại đó, là cái hải trình của họ bắt đầu từ Myra, họ đi tiếp tới đảo Crete. Thì trong chuyến đi đó họ đi ngang qua Samon, và Luca cho biết rằng cái chuyến đi đó, dọc bờ biển như vậy rất là nhiều khó khăn để rồi họ có thể tới được một nơi gọi là Mỹ Cảng gần thành Lasse. Cái thời điểm mà họ di chuyển trong cái khoảng này đó là khoảng cỡ giữa tháng 9 tới giữa tháng 11 là cái thời điểm mà thời tiết rất là khắc nghiệt và vô cùng nguy hiểm. Thầy mọi người nghĩ lý do tại sao mà tôi biết cái thời điểm mà tôi nói như vậy? Làm sao tôi biết được? Trong câu 9 nói rằng đây là cuộc hành trình này đó vì là nó trong cái thời kỳ gọi là kiêng ăn, và chúng ta biết là đây là trong ngày lễ chuộc tội, cho nên chúng ta biết rằng ngày lễ chuộc tội là ở trong cái khoảng thời gian đó. Mọi người đều được biết rằng đó, cái khoảng thời gian mà từ giữa tháng 9 mà nhiều khi nó kéo dài tới cả tháng 3 đó là cái thời gian đó tất cả những tàu bè phải neo đậu và cập bến hết, bởi vì đây là cái thời điểm mà rất là nguy hiểm, sóng gió rất là kinh khủng. Và như những gì Kinh Thánh ghi lại thì chúng ta có thể hình dung ra được là có một cái buổi bàn thảo với nhau nói về cái chuyến đi này cần phải nên chuẩn bị như thế nào. Và Phaolô có lẽ là một người đáng được tin cậy, cho nên cho dù với vai trò là một phạm nhân nhưng mà ông vẫn được tham gia trong cái buổi bàn thảo đó. Và chúng ta được biết trong phần Kinh Thánh này ấy là Phaolô ông đề nghị là chúng ta không có nên đi bởi vì rất là mạo hiểm, bởi đây là không phải là cái thời điểm mà chúng ta nên đậu tàu trở lại, nhưng mà họ đã không nghe cái lời khuyên của Phaolô. Rất tiếc là cái người đội trưởng ở đây đó lại tin vào cái người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phaolô nói. Cho nên khi mà mấy người kia nói không, chúng ta có thể đi được, cho nên ông đã đồng ý và ông đã đi thay vì nghe lời khuyên của Phaolô. Dĩ nhiên về vấn đề tài chánh thì các chủ tàu đó họ biết rằng nếu mà bây giờ mình neo đậu chiếc tàu mình trở lại thì phải đợi cho qua cái mùa đông rồi mới di chuyển tiếp. Cho nên vì cái quyền lợi cho nên họ muốn đi nhanh thôi. Thực ra đó thì cái quyết định để mà họ không có neo đậu lại ở Mỹ Cảng mà tiếp tục đi đó không hẳn là cái họ quá dại dột mà họ làm quyết định này, bởi vì họ nghĩ rằng à cái hải trình của mình tiếp tục đó chỉ là một khoảng cách ngắn từ Mỹ Cảng cho tới Phoenix mà thôi. Và phần kinh thánh tiếp tục chúng ta sẽ thấy kể lại cái hành trình của họ theo dự kiến là họ sẽ rời Mỹ Cảng để tới Phoenix, nhưng mà họ đã không đến được nơi như họ muốn. Và đó cái chỗ mà chúng ta thấy trong cái tiếng Anh để chữ fair havens ha, đó là cái chỗ đó là lúc mà họ gặp sóng to gió lớn rất là nguy hiểm mà không tới được cái Phoenix ở trên. Và rồi họ đã làm một cái quyết định mà rất là nhanh chóng họ phải hối hận về quyết định đó. Và câu chuyện được ghi lại điều gì đã xảy ra tiếp tục từ câu 13 cho tới hết đoạn 27 này.
Khi gió nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch nên nhổ neo và đi dọc theo đảo Crete. Nhưng chẳng bao lâu, một trận cuồng phong gọi là Euroquilon từ trên đảo quật xuống. Tàu bị cuốn đi và không thể đương đầu nổi với sức gió, nên chúng tôi đành bỏ mặc cho nó trôi dạt. Khi tàu trôi qua phía nam của một đảo nhỏ gọi là Cloda, chúng tôi phải khó nhọc lắm mới bảo vệ được chiếc xuồng cứu sinh. Sau khi kéo xuồng lên, họ dùng dây cáp buộc chặt quanh chiếc tàu. Rồi vì sợ mắc cạn trên bãi Sirotor nên họ hạ buồm xuống để mặc cho nó đưa đi. Ngày hôm sau, cơn bão vẫn tiếp tục thổi mạnh nên họ bắt đầu ném hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, họ tự tay mình ném những trang thiết bị trên tàu xuống biển. Trong suốt nhiều ngày, không có mặt trời cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện. Và cơn bão thì cứ thổi mạnh. Cuối cùng, chúng tôi chẳng còn hy vọng được cứu nữa. Vì họ nhịn đói đã lâu ngày nên Paulo đứng giữa họ và nói: "Thưa các ông, nếu hôm trước các ông nghe lời tôi đừng rời khỏi đảo Crete thì chúng ta đã tránh được thiệt hại và mất mát này. Nhưng bây giờ tôi khuyên các ông hãy vững lòng, trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã hiện đến với tôi và phán: Hỡi Paulo, đừng sợ, con phải ứng hầu trước Caesar. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con. Vậy xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. Nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ bị trôi dạt vào một đảo nào đó. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng tôi vẫn lênh đênh trên biển Adriatic, và lúc nửa đêm, các thủy thủ tưởng rằng họ đang đến gần đất liền. Họ thả trái giò xuống thì thấy sâu 20 sải. Đi xa một ít nữa, họ lại thả trái giò thì thấy 15 sải. Bây giờ họ đụng phải chỗ có đá nên họ từ phía đuôi tàu thả 4 neo xuống và cầu mong cho trời mau sáng. Nhưng vì các thủy thủ đang tìm cách trốn khỏi tàu nên thả chiếc xuồng xuống biển, giả vờ đi thả neo trước mũi tàu. Vì thế, Paulo nói với viên đội trưởng và binh sĩ: "Các ông không thể được cứu thoát, trừ phi những người này cửa trong tàu. Bây giờ, những binh sĩ cắt dây buộc chiếc xuồng ấy, cho nó rơi xuống." Khi trời sắp sáng, Paulo khuyên mọi người hãy ăn. Ông nói: "Các ông đã trông đợi liên tục 14 ngày nay, nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn để bảo toàn mạng sống, vì chẳng một sợi tóc nào trên đầu các ông sẽ mất cả." Nói xong, Paulo lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. Bây giờ mọi người được khích lệ và cũng ăn uống. Chúng tôi có tất cả 276 người trong tàu. Sau khi ăn no nê, họ ném lúa mì xuống biển làm cho nhẹ tàu. Đến sáng, họ không nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh với bãi biển nên dự định nếu có thể thì cho tàu cập vào bờ. Vậy họ rút dây neo bỏ xuống biển, đồng thời tháo dây buộc bánh lái, rồi họ giương buồm thuận theo chiều gió chạy thẳng vào bờ. Nhưng tàu chạy đụng phải bãi cát ngầm nên bị mắc cạn, đầu tàu cắm xuống cát biển bất động, còn đuôi tàu thì bị sóng đánh bể nát hết. Bây giờ quân lính định giết tất cả tù nhân để không một người nào có thể bơi vào bờ và trốn thoát. Nhưng viên đội trưởng muốn cứu Paulo nên ngăn trở ý định đó. Ông ra lệnh cho ai biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ, số còn lại theo sau, người thì cưỡi trên ván, kẻ thì ôm mảnh vỡ của chiếc tàu. Thế là mọi người đều được lên bờ an toàn.
Bắt đầu từ câu 13 trở đây, ở đây Kinh Thánh ghi lại là khi gió Nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch nên nhổ neo và đi dọc theo đảo Crete. Nhưng chẳng bao lâu, một trận cường phong gọi là Euroquilon từ trên đảo quật xuống. Tàu bị cuốn đi và không thể đương đầu nổi với sức gió nên chúng tôi đành bỏ mặc cho nó trôi dạt. Như vậy thì không có lâu sau đó, họ phải hối hận bởi vì họ đã không nghe theo lời khuyên của Paulo. Ở đây cho biết rằng cái trận cuồng phong này nó mạnh tới nỗi mà tàu bị cuốn đi và phải để cách thủy thủ phải để cho nó trôi dạt như thế nào đó, tùy nó thôi. Tôi thì tôi không biết nhiều về vấn đề bờ biển hải trình, bởi vì nơi tôi sống nó rất là xa biển. Có lẽ là người Việt ở đây đó thì tại vì sống có cái bờ biển trải dài rất là dài, cho nên người Việt Nam chắc phải hiểu về vấn đề biển cả rành hơn tôi. Theo mọi người nghĩ lý do vì sao mà đối diện với cái trận cuồng phong như vậy đó họ phải hạ buồm xuống? Như mọi người biết, trong cái chiếc tàu đó mà họ dương buồm lên đó để mà đi đó, thì họ sẽ nương theo sức gió. Cái sức gió thổi như thế nào đó thì họ sẽ chiều theo sức gió, để đúng không? Căng buồm lên để mà nhờ sức gió để mà đẩy chiếc tàu, chiếc thuyền của mình đi. Nhưng mà đối với những cái trận cuồng phong thế này đó, thì thứ nhất là cái sức gió rất là mạnh, và thứ hai nó thay đổi cái chiều hướng nó liên tục, cho nên dương buồm lên là sẽ không thể nào mà điều khiển được chiếc tàu của mình được. Bình thường đó, cái vấn đề mà đi tàu buồm đó nó đã là nguy hiểm khó khăn rồi, huống chi mà trong cái lĩnh vực mà đối diện với những cái trận cuồng phong như vậy. Do vậy mà những thủy thủ quyết định hạ buồm xuống để thứ nhất tránh tổn hại tới chiếc tàu, và thứ hai nữa tránh nguy hiểm tới tính mạng. Họ phải làm như vậy bằng cách hạ buồm xuống là bởi vì cái trận cuồng phong quá lớn. Nhưng mà theo mọi người nghĩ quyết định này đó là quyết định rất là tồi tệ. Tại sao vậy? Thì khi mà họ phải quyết định hạ buồm xuống và để mặc cho gió đẩy đi đâu thì đi đó, thì có nghĩa là họ không còn thể điều khiển chiếc tàu nữa. Đó, gió thổi trôi đi, cuốn đi đâu thì đi đó thôi. Đến nỗi mà họ không còn định hướng được. Cái chỗ mà họ muốn tới thì họ lại không tới được. Bây giờ chiếc tàu bị trôi dạt mà thôi. Theo tôi nghĩ, có lẽ là qua cái kinh nghiệm này mà khi sứ đồ Phao-lô ông viết lá thư gửi cho hội thánh tại Ê-phê-sô đó, ông so sánh đời sống một người theo Chúa mà không có lời của Chúa, không được sự hướng dẫn của lời của Ngài đó, thì nó giống như là gì? Ê-phê-sô chương 4 câu 14, ông nói rằng như vậy chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Tức là một người theo Chúa mà chúng ta không được có lời của Chúa để hướng dẫn chúng ta thì chúng ta sẽ giống như là một chiếc tàu mà hạ buồm xuống rồi để cho mặt nó trôi dạt con tàu. Do vậy là con cái của Chúa mà nếu chúng ta không có cái sự gần gũi với nhau, không có được lời của Ngài, không có được cái sự cầu nguyện, thì chắc chắn đời sống của ta cũng giống như một chiếc tàu mà bị hạ buồm xuống rồi bị gió sao động đẩy đi đây đi đó theo cái sức gió cuốn mà chúng ta không biết cái nơi nào mình sẽ tới. Và như chúng ta đã nói những tuần trước, cái công cụ mà Satan nó có là công cụ mạnh mẽ hơn hết đấy, là nó lừa dối chúng ta, tức là nó làm cho chúng ta bị đi lệch hướng. Như trong câu 16 tiếp tục kể lại là khi tàu trôi qua phía nam của một đảo nhỏ gọi là Cloda, chúng ta phải khó nhọc lắm mới bảo vệ được chiếc xuồng cứu sinh. Sau khi kéo xuồng lên, họ dùng dây cáp buộc chặt quanh chiếc tàu, rồi vì sợ mắc cạn trên bãi Sirater nên họ hạ buồm xuống để mặc cho gió đưa đi. Như vậy trong cái bối cảnh này, họ thấy có một cái đảo nào đó xuất hiện đó, thì họ ráng làm sao đó để hướng con tàu mình tới đó để làm sao tránh được cái cơn gió mà họ đang đối diện. Trong thời điểm này là cái thời điểm mà họ không còn nghĩ là mình phải sẽ làm được kiếm được bao nhiêu tiền trong cái hải trình này nữa, mà bây giờ là vấn đề chỗ là làm sao để cứu được sinh mạng của mình đây. Và đây là cái vấn đề quan trọng. Từ câu 18, câu chuyện kể tiếp là ngày hôm sau cơn bão vẫn tiếp tục thổi mạnh nên họ bắt đầu ném hàng hóa xuống biển. Rồi ngày thứ ba họ tự tay ném những trang thiết bị trên tàu xuống biển. Trong suốt nhiều ngày không có mặt trời cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện, và cơn bão cứ thổi mạnh. Cuối cùng chúng tôi chẳng còn hy vọng được cứu nữa. Con tàu nó bị dồi dập tới mức mà họ phải tìm đủ một cách để mà ném tất cả những cái gì đó trên tàu đó xuống dưới biển. Nếu như chúng ta đã từng đi biển đó, thì chúng ta biết rằng dưới những cái cơn ba đào như vậy mà chiếc tàu nó di chuyển cửa đó thì bất cứ cái vật gì ở trên tàu đó nó sẽ trở nên những cái vũ khí rất là nguy hiểm. Nếu mà lắc nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ nguy hiểm tới sinh mạng của con người. Tôi chưa từng có kinh nghiệm đi tàu cho nên tôi không biết cái cảnh mà đối diện với cái trận cuồng phong như vậy thì như thế nào. Tuy nhiên tôi sống ở Texas, là nơi một cái vùng nó hay xảy ra những cái trận cuồng phong gió cuốn như vậy. Và khi mà cái con trốt xoáy như vậy đó thì nó sẽ mang theo bất cứ cái vật dụng nào, bất cứ cái gì đó mà nó có được, và những cái đó đó nó sẽ là nó là những cái vật rất là nguy hiểm, có thể giết người, mà nó cứ cắt người ta làm đôi như vậy bởi những cái trận cuồng phong nó mang những cái thứ như vậy. Và chúng ta thấy rằng ở tại cái thời điểm này đó là bây giờ họ không còn cái sự chọn lựa nào khác hơn là làm sao để cứu được mạng sống của mình bằng cách phải quăng tất cả những cái gì đó trên tàu xuống dưới biển mà thôi. Cách đây vài tuần chúng ta có đề cập tới cái việc mà làm sao để mà đánh thức một ai đó dậy khỏi cái thế giới mộng tưởng, cái hão huyền của họ. Ở đây chúng ta thấy những người ở trên tàu này đó, họ đã phải hoàn toàn thức giấc và họ thấy rằng cái mạng sống của họ đó nó quan trọng hơn rất là nhiều so với của cải mà họ đang có. Sau 3 ngày đối diện với những gì mà họ đang đối diện đó, bây giờ họ đã bắt đầu tuyệt vọng. Chúng ta đã được nhắc nhở làm thế nào để chúng ta đánh thức người khác dậy để rồi họ có thể nhìn thấy được cái thực trạng mà họ phải đối diện và những cái gì đó sẽ xảy đến trong cái cõi đời đời của mình. Và khi mà con người phải đối diện với thực tế mà họ đang đối diện và rồi cái sinh mạng của mình rất là mỏng manh đó, thì cái của cải vật chất mà họ có được đó nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi lẽ đó mà chúng ta thấy hội thánh của Chúa được nhắc nhở rất là nhiều trong những cái giai đoạn khó khăn trong thời kỳ chiến tranh, khi mà họ biết rằng cái sinh mạng của họ đó là có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Satan nó đã lừa dối được hội thánh của Chúa bằng cái việc mà nó để cho hội thánh của Chúa tận hưởng được sự thành công thịnh vượng, để rồi họ nghĩ rằng cái sự chết nó còn xa lắm và họ không có quan tâm đủ tới cái điều mà họ phải đối diện trong cõi đời đời. Câu chuyện kể tiếp từ câu 21 rằng vì họ nhịn đói đã lâu ngày nên Phaolô đứng giữa họ và nói: "Thưa các ông, nếu hôm trước các ông nghe lời tôi đừng rời khỏi đảo Cơ Rết thì chúng ta đã tránh được thiệt hại và mất mát này. Nhưng bây giờ tôi khuyên các ông hãy vững lòng. Trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm qua thiên sứ của Đức Chúa Trời đấng tôi thuộc về và phục vụ đã hiện đến với tôi và phán: Hỡi Phaolô, đừng sợ, con phải ứng hầu trước Caesar, và này Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con. Vậy xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán, nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ bị trôi dạt vào một hòn đảo nào đó." Phaolô nói đây là gì? Tôi đã cho lời khuyên rất là rõ ràng, rất là tốt, mà mấy ông không chịu lắng nghe được chứ gì, đúng không? Bây giờ đã đến lúc mà ông phải nên lắng nghe thôi. Ông nói với họ rằng hãy vững lòng, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ông nói rằng tôi có đức tin nơi Đức Chúa Trời là đấng tôi hầu việc, và rồi chúng ta sẽ được tấp vào một cái hòn đảo nào đó. Câu chuyện kể tiếp bắt đầu từ câu 27. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng tôi vẫn lên đến trên biển Adriatic. Vào lúc nửa đêm, các thủy thủ tưởng rằng họ đang đến gần đất liền. Họ thả trái giò xuống thì thấy sâu 20 sải. Đi xa một ít nữa, họ lại thả trái giò thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng phải chỗ có đá nên họ từ phía đuôi tàu thả 4 neo xuống và cầu mong cho trời mau sáng. Wow, tôi không thể tưởng tượng được. Trong 14 ngày mà họ không ăn gì cả, cộng thêm cái nữa là chắc chắn là họ không thể ngủ được. Không biết ai đã từng kinh nghiệm vấn đề bị say xe, say sóng chưa? Khi mà bị cái đó rồi đó, thì phải nói rằng: "Ôi Chúa ơi, thôi Chúa giết con đi đó chứ, con thả con chết." Cái này là thật là kinh khủng. Phần kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng họ cảm nhận là mình đang tới gần đất liền và họ sợ đụng phải đá, cho nên họ quyết định là bỏ neo xuống tàu để cho tàu khỏi phải va chạm vào đá. Và cái điều rất là thú vị ở đây, trong câu 29, cái bản dịch tiếng Việt thì không có nói rõ, nhưng cái bản tiếng Anh thì nói rằng họ ở đây thì nói rằng cầu mong cho trời sáng, mau sáng, nhưng mà cái bản tiếng Anh thì nói là họ cầu nguyện cho trời mau sáng. Và cái điều thú vị ở đây là có lẽ là do Phaolô, ông là một nhân chứng, nói cho họ biết về Đức Chúa Trời của ông là đấng mà ông thờ phượng là ai, cho nên bây giờ họ bắt đầu họ cầu nguyện với Chúa để mong cho trời mau sáng. Có một cái câu nói đùa trong tiếng Anh đó là khi mà họ nói về những cái kẻ mà những người mà vô thần đó, thì họ nói rằng không có cái người vô thần nào khi mà họ trốn ở trong những cái hầm công sự cả. Có những người đó suốt cả cuộc đời họ nói tôi không tin là có Đức Chúa Trời, nhưng mà rồi cuối cuộc đời của họ đó là họ phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà họ đã chưa từng tin trong cuộc đời của mình. Từ câu 30, câu chuyện kể tiếp là: "Nhưng vì các thủy thủ đang tìm cách trốn khỏi tàu nên thả chiếc xuồng xuống biển, giả vờ đi thả neo trước mũi tàu. Vì thế Phaolô nói với viên đội trưởng và binh sĩ: các ông không thể được cứu thoát trừ phi những người này cứ ở trong tàu. Bây giờ những binh sĩ cắt dây buộc chiếc xuồng ấy cho nó rơi xuống." Ở đây câu chuyện cho chúng ta thấy một số thủy thủ họ đặt kế hoạch là nói bây giờ mình giả bộ ha, mình đi thả neo, nhưng mà thật sự mình sẽ tìm cách mình hạ chiếc xuồng xuống biển để rồi mình trốn thoát. Nhưng mà ở đây Paulo biết ha, ông mới nói rằng nếu mà mấy cái người này đó muốn đi thì đi được, không sao hết, nhưng mà không có gì bảo đảm cái sinh mạng của họ đâu, nếu mà họ đi họ sẽ chết. Và rõ ràng ở đây Paulo bắt đầu ông lắng nghe, thầy viên đội trưởng bắt đầu lắng nghe Paulo nói. À, khi mà nghe Paulo trình bày như vậy đó, à, ông đã quyết định ông chặt chiếc xuồng để ông cho chiếc xuồng rớt xuống biển và trôi đi. À, từ câu 33 đến 37, câu chuyện kể tiếp rằng khi trời sắp sáng, Paulo khuyên mọi người hãy ăn. Ông nói các ông đã trông đợi liên tục 14 ngày nay nhịn đói, chẳng ăn chút nào. Vậy tôi khuyên các ông hãy ăn uống để bảo toàn mạng sống, vì chẳng một sợi tóc nào trên đầu các ông sẽ mất cả. Nói xong, Paulo lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. Bây giờ mọi người được khích lệ và cũng ăn uống. Chúng tôi có tất cả 276 người trong tàu. Sau khi ăn no nê, họ ném lúa mì xuống biển làm cho nhẹ tàu. Một lần nữa ở đây, Paulo lại cho lời khuyên rất là khôn ngoan đối với họ. Rồi ông khuyên họ ăn và ông đã tạ ơn Chúa về thức ăn, rồi ông ăn. À, tôi không nghĩ rằng... trong cái bối cảnh này mà chỉ có mình Paulo ông mới là người mà cảm ơn, tạ ơn Đức Chúa Trời về thức ăn trước khi ông bắt đầu ăn. Câu 19 nói rằng đến sáng họ không nhận biết là đất nào, nhưng thấy có một cái vịnh với bãi biển nên dự định nếu có thể thì cho tàu cập vào bờ. Vậy họ dứt neo bỏ xuống biển, đồng thời tháo dây buộc bánh lái, rồi họ giương buồm thuận theo chiều gió chạy thẳng vào bờ. Câu chuyện cho biết rằng buổi sáng đã đến, họ không biết mình đang ở đâu hết, nhưng mà họ thấy có một cái vịnh và họ nghĩ rằng bây giờ mình làm sao để cho thuyền vào trong cái vịnh đó để neo đậu. Nhưng câu 14 nói rằng khi tàu chạy thì đụng phải bãi cát ngầm, nó bị mắc cạn, đầu tàu cắm xuống cát nằm bất động, còn đuôi thì bị sóng đánh bể nát hết. Như vậy thì cái kế hoạch của họ đưa ra đó đã không thực hiện được, bởi vì cái đất đó, nó đã quá cạn và chiếc tàu chạy quá nhanh. Như vậy thì nói tóm lại đó ha, chiếc tàu đó không còn sử dụng được nữa, họ không thể nào tiếp tục di chuyển tiếp sử dụng cái con tàu này. Từ câu 42 cho tới câu 44, phần còn lại Kinh Thánh cho biết rằng bây giờ quân lính định giết tất cả tù nhân để không một người nào có thể bơi vào bờ và trốn thoát, nhưng viên đội trưởng muốn cứu Paulo nên ngăn trở ý định đó. Ông ra lệnh cho ai biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ, số còn lại theo sau, người thì cởi trên ván, kẻ thì ôm mảnh vỡ của chiếc tàu. Thế là mọi người đều được lên bờ an toàn. Khi mà nghe cái phần Kinh Thánh kể lại cái việc mà quân lính định giết tất cả tù nhân đó, thì chúng ta thấy, ủa, tại sao mà lại có cái bối cảnh này diễn ra ở đây? Thực ra theo cái luật La Mã đó, nếu mà cái lính canh giữ can phạm mà can phạm trốn thoát đó, thì cái sinh mạng người lính canh phải được thay thế cho cái người lính, cái người can phạm mà đã không còn đó nữa. Thì do vậy mà dĩ nhiên cái quyết định rất là dễ dàng ha. Giữa sinh mạng của tôi với sinh mạng của người khác thì tôi phải làm quyết định rất là nhanh chóng thôi, đúng không? Nhưng mà viên đội trưởng ở đây nói rằng ông muốn cứu Paulo nên ông không cho phép cái định đó được thực hiện, và ông ra lệnh cho mọi người có thể tự tìm cách để bơi vào bờ. Tôi không nghĩ rằng bất cứ cái tù nhân nào trong thời điểm này mà bây giờ muốn tìm cách trốn thoát bằng cách bơi ngược ra biển, đúng không? Bài học mà chúng ta học được qua cái hải trình mà Paulo đã trải qua trong buổi trưa hôm nay là gì? Tôi cũng muốn mọi người lưu tâm tới những câu Kinh Thánh xoay quanh cái vấn đề về được nêu ra đó. Ấy là lời Chúa đã cậy miệng của cậy những gì mà Luca ghi lại đó, cho biết rằng tại sao mà tất cả những người trên tàu đều được sống sót. Trong câu 24, Paulo kể lại điều mà Chúa nói với ông là gì? Là Đức Chúa Trời ban cho con tất cả những người đi cùng tàu với con. Có nghĩa là Paulo mà Đức Chúa Trời cứu hết tất cả những người trong tàu. Như cái đây vài tuần, chúng ta đã có dịp nói rằng những người con của Chúa đó mà vâng lời Chúa, làm theo những gì Chúa dạy đó, thì ngay cả những người xung quanh chúng ta, cái thế giới của những người không tin Chúa này nữa đó, họ cũng được hưởng cái phúc lợi từ cái sự vâng lời Chúa của chúng ta nữa. Mọi người đã có để ý trong câu 23, sứ đồ Phaolô ông diễn tả Đức Chúa Trời là ai của ông không? Một cái bản dịch mà chúng ta đọc hồi nãy đó thì nói Đức Chúa Trời là ai? Là đấng mà tôi thuộc về. Cái bản dịch khác thì nói rằng đấng mà tôi thờ phượng và phục vụ. Thay vì Phaolô có thể nói rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, là Chúa của sóng biển. Nhưng mà ở đây không, ông giới thiệu cho mọi người Đức Chúa Trời là đấng mà tôi thuộc về. Ngay trong lá thư gửi cho các tín hữu ở tại Roma, những câu đầu tiên trong lá thư sứ đồ Phaolô nói gì? Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Tức là ông cho biết rằng ông thuộc về Chúa và Ngài là đấng đã điều khiển cuộc đời ông. Ông thuộc về Ngài một cách trọn vẹn. Và đây phải nên là cái lời chứng của tất cả những người thuộc về Chúa, những người thì tin cậy Ngài. Chúng ta phải là những người thuộc về Ngài. Chúng ta nhớ trong bài giảng trên núi thì Chúa Giêsu đã nói rằng là phước cho những người này, phước cho người kia. Tuy nhiên sẽ có cái lúc mà Chúa Giêsu như Ngài đã nói đó, trong ngày tận thế có những kẻ đến cùng ta mà nói cùng và nói với ta rằng đó, là trong danh của Chúa con làm điều này, làm điều kia, làm điều nọ, nhưng mà Chúa nói rằng không, ta không biết các người, hãy lui ra khỏi ta, những cái làm gian ác kia. Cái ngôn ngữ mà những người tin Chúa thường hay sử dụng là cái bạn đó, cái người đó có biết Chúa chưa vậy? Vấn đề đó không quan trọng, điều quan trọng ở chỗ là Chúa có biết người đó chưa vậy? Do vậy mà ở đây ông Phaolô ông nói rằng tôi là thuộc về Chúa, tôi là thuộc quyền sở hữu của Ngài, Ngài đấng sở hữu cá nhân tôi, và đây là cái điều rất là quan trọng. Và ở đây khi mà Phaolô nói rằng tôi là người thuộc về Đức Chúa Trời của tôi, và đồng thời Ngài là đấng mà tôi đang hầu việc, đang phục vụ, thì có nghĩa là ông lặp lại những gì mà ông vừa nói hồi nãy, bởi vì rõ ràng là mình chỉ hầu việc phục vụ những cái người mà mình thuộc về đấng đó mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà trong Luca chương 6 câu 46 Chúa Giêsu nói rằng tại sao mấy người gọi ta là Chúa mà các người không làm theo những điều mà ta đã nói. Ý Chúa muốn nói gì? Chúa muốn nói rằng nếu mà các người không có ý định mà làm theo những gì ta dạy đó thì ta không phải là Chúa các ngươi. Và đây là những gì Phaolô muốn nói, nếu chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ sẵn sàng phục vụ và hầu việc Ngài. Và đây là điều mà chúng ta cần lưu ý ha. Như Phaolô, ông là một nhân chứng sống giữa 276 người xung quanh ông. Cái điều đáng buồn là nhiều khi trong vòng những con cái của Chúa, chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời chúng ta là một cuộc đời mà trải đầy hoa hồng. Do vậy mà nếu như một ai đó mà nói rằng mình phải nên tin Chúa, rồi mình phải nên bước theo Chúa bởi vì Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời của mình, thì phải được hiểu rằng cái kế hoạch cuộc đời của Chúa, cái kế hoạch tuyệt vời của Ngài trên cuộc đời của chúng ta đó, nó giống như là cái kế hoạch của Ngài trên cuộc đời của Phaolô, tức là ông phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, thử thách, bao gồm các việc chìm tàu như vậy. Đó là cái kế hoạch tuyệt vời của Ngài. Có những lúc chúng ta đã có những cái ý nghĩ sai trật về những kế hoạch tuyệt vời của Chúa trên đời sống chúng ta, để rồi chúng ta cho mọi người thế gian thấy. Điều đáng buồn là nhiều người tin Chúa giới thiệu với những người xung quanh của mình, nếu mà mình tin Chúa thì cuộc đời mình nó sẽ suôn sẻ, giống như là thuận buồm xuôi gió vậy. Điều mà chúng ta cần phải bày tỏ cho thế gian thấy, những người xung quanh chúng ta biết, ấy là chúng ta vẫn phải đối diện với những khó khăn, thử thách, những nan đề trong cuộc sống cũng giống như họ thôi. Tuy nhiên cái điểm khác biệt ở chỗ là chúng ta có một Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta có thể tin cậy. Giống như câu gốc mà các em thiếu nhi đã được học từng vừa qua đó, là dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Phần Kinh Thánh này không có nói rằng hãy tin Đức Chúa Trời thì không có phải đi qua cái trũng bóng của sự chết. Mà không, Kinh Thánh cho biết rằng mình phải đi qua trũng của bóng sự chết, nhưng mà chúng ta chẳng sợ tai họa nào bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Và đây là điều mà cái thế giới xung quanh chúng ta cần phải nên thấy. Đấy là chúng ta có một Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc chúng ta. Chúng ta có một Đức Chúa Trời thành tín. Chúng ta có một Đức Chúa Trời, Ngài luôn có những cái kế hoạch tốt nhất của đời chúng ta. Chứ không phải là điều gì khác. Và đây là những điều mà họ cần nên thấy.